Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vào bài thứ 7 của Kinh Di Giáo. Cái đoạn chúng ta sẽ đi vô mà nguyên văn chữ Hán rất là hay, đó là thế này: Nhược kỳ bất năng quan hỷ nhẫn thọ ác mạ chi độc, như ẩm cam lộ giả, bất danh nhập đạo trí huệ nhân giả. Và ở đây thì Thầy Hoàng Quang Thầy dịch là: nếu ai không thể vui vẻ nhận lãnh sự cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lồ thì không thể gọi là người trí tuệ nhập đạo. Và chúng ta đi vô cái phần mà chúng ta sẽ bàn rộng hơn, đó là quả hại của giận tức. Vấn đề thứ tư, mình nhận ra câu mà Đức Thế Tôn nhấn mạnh đó là người mà giận tức là người thiếu trí tuệ cái đã. Cái cơn thịnh nộ hoặc là cái cơn giận tức, dù bất cứ cái lý do chi, người ta quỷ nhục, ta trịch thượng với mình, ta dùng lời hung hiểm với mình, mắng chửi mình, nhưng mà mình nổi phiền não, nổi tức tối, nổi sân si, thì điều trước tiên Thế Tôn đánh giá là người đã thiếu trí tuệ trước, thiếu năng lực trí tuệ trước đó là. Nhưng mà thông thường chúng ta lại không nhìn ra vấn đề này. Chúng ta cứ nghĩ là cái sự bực bội của mình nó rất là hữu lý. Người ta xúc phạm mình, người ta chà đạp mình, quỷ nhục mình, nặng lời với mình, thì mình nổi thịnh nộ đó là cái điều vô cùng hợp lý, và mình binh vực cho cái chuyện nổi giận của mình. Nhưng mà thưa các vị, về cái mặt sinh lý mà nói, thì khi các vị giận tức, các vị tự đầu độc thân tâm mình rồi, các vị tự tàn sát mình, hay nói một cái từ để cho chúng ta kinh sợ, đó là cái sự giận tức đó là các vị tự sát. Đúng, đó là như vậy. Người già nhất là ở cái tình trạng chừng 60 tuổi trở lên, thường thường lâm vào cái tình trạng cao huyết áp là một. Mạch máu của các vị nó giòn, đa phần thành mạch máu nó đều bị đóng, mở. Và cái bệnh tim mạch là một, nó dễ phát sinh nơi người già trên nước Mỹ này. Do gì? Cái lượng thức ăn của các vị đa phần là những chất béo, nó rất là khó tan. Và giống như một ống nước, đường nước chảy lâu dần, nó bị phèn đóng xung quanh cho nên nó hẹp dần, cho nên không có người già nào mà thành mạch máu nó không giòn. Thế rồi cái cơn giận của các vị nó lên, thì nó làm tai biến mạch máu là một. Mà khi tai biến mạch máu xảy ra, thì thưa các vị, có khi mình bị bại liệt, mình nằm bất động vậy, hoặc là bán thân bất tội, hoặc là máu nó tràn ra trong não, thì hai tình trạng nó đều đưa đến thảm họa cả. Và cái rất là tội nghiệp của chúng ta là chúng ta cứ vin vào cái cớ là mình nổi giận là điều hợp lý, mình bực bội bất an, mình thù hận người ta là hợp lý. Nhưng mà kỳ thực nếu nhìn bằng con mắt của người tu tập thì người nào nổi giận là người đó vô cùng thiếu trí tuệ, tự tàn phá mình, tự giết mình, tự đầu độc mình, tự sát. Nói theo ngôn ngữ mà nó gần gũi nhất đó là người đầu nổi xung thiên là người đó tự sát trước đó đã. Gan của mình, thưa các vị, nó chịu đựng một cái cơn giận của các vị có khi còn tội nghiệp hơn là người kia chìm trong cơn say. Tại vì khi say rượu rồi thì đòi hỏi 2 tuần lễ, gan của các vị nó mới phục hồi cái trạng thái bình thường, nó mới hoạt động lại như một lá gan, nó luyện lọc máu lại để nó đào thải cái chất còn ở trong máu của các vị, mất 2 tuần lễ. Thế nhưng mà một cái cơn giận của các vị làm cho mặt mày tím tái, thế thì nó phải mất nhiều tuần lễ hơn nó mới thanh lọc được độc tố từ trong máu của các vị thải ra. Thế cho nên điều đầu tiên Đức Thế Tôn gọi là: nếu cơn thịnh nộ hoặc cái sự sân si giận tức của các vị khởi lên là mình thiếu trí tuệ trước rồi đã, mình không thương mình cho đủ, mình không cảm thấy là đời sống này nó vô cùng mong manh. Đó là nói người bình thường. Còn nếu nói người tu, thưa các vị, giận tức thì vô cùng phi lý, không có lý do gì để anh giận tức cả, anh buồn phiền bất an cả. Danh ngôn tại có câu nói rất hay: nếu tâm thức mình nó bay cao lên 9 tầng mây, thế thì không có những cái lợi lộc nhỏ nhoi phàm thường gì động đến trái tim của người đó được. Mà tâm thức người tu đó là tâm thức của người xuất trần thượng sĩ. Rồi dùng cái ví dụ gần hơn, Thưa các vị, là nếu là con phượng hoàng nó bay trên chín tầng cao thì nơi nó nhìn thấy và nơi nó sẽ đậu đó là cành, cành ngô đồng, nơi đẹp đẽ. Còn nếu mà con quạ thì cái nơi nó nhìn thấy dù đất trời có mênh mông nhưng mà nó chỉ nhìn thấy con chuột chết mà thôi. Tại vì con mắt nó như vậy cho nên nó chỉ thấy cái thức ăn của nó. Nếu tâm thức người tu của mình mà là con quạ thì mình chỉ thấy gần đó thôi. Thấy phiền não, thấy bực bội, thấy khổ đau, thấy giận tức, là mọi thứ nó đều quy chiếu về cái điều đó để tàn phá mình. Mà thực sự nếu tâm thức người tu thì phải là phượng hoàng. Dù là khắp trần gian này nó bề bộn mọi thứ nhưng mà nếu anh nhìn thì cái anh thấy phải là cành ngô đồng. Tức là một tâm hồn cao quý thì sẽ nhìn thấy điều cao quý. Một tâm hồn mà nó chật chội, tù túng, thấp thỏi thì nó nhìn thấy những điều như vậy. Thì mình hình dung coi mình người tu mà mình nhìn thấy cái phiền não, khổ đau, cái bực bội, bất an thì tâm thức mình nó không đủ cao. Cái lỗi không phải người ta xúc phạm mình mà cái lỗi là mình khởi phiền não, khởi sân si. Lỗi nơi anh chứ không phải lỗi nơi người. Và mình hình dung trong tập thể đại chúng 100 người mà đều có cái nhìn như vậy, đều có cái năng lực tu như vậy, thế thì không hề ai gây phiền não nữa cả. Phiền não tự anh chuốc thôi. Thế nhưng mà đôi khi mình nhìn đời sống mình, có khi mình khờ đến nỗi là người ta vung phiền não từ xa, từ năm ba bữa trước. Thế nhưng mà mình vụng về, mình lại tìm cái phiền não đã qua năm ba hôm trước, hồi phục trở lại để mình tự chuốc phiền muộn cho mình. Mới lạ. Trong những buổi dạy học mình hay dùng cái ví dụ mà mình biết từ ngày xưa. Trước 75, trên con đường phố Sài Gòn, thưa các vị, người ta có những cái xe bắt chó đi mỗi sáng đó, các vị biết không? Cái dân bắt chó nó nghề lắm, nó ngồi phía sau xe, liền cái vòng vậy là không có con chó nào thoát hết. Liền là dính cổ, giật cái phăng là con chó từ dưới đường văng lên xe liền, đóng cửa cái rầm, chết con chó. Thế rồi có hai con chó, nó to vô cùng, chó bạc rê, nó chạy ngoài đường phố vậy. Mấy anh chàng bắt chó thấy thì thích lắm, ném cái vòng vậy. Mà đâu có ngờ đó là chó bẹt rê của mấy ông tướng nuôi mà có học đàng hoàng, nó biết cách chứ. Nó né cái đầu qua bên, đâu có dính được. Mà hai con bẹt rê người ta thấy người ta rất là thèm, tại vì bắt được nó thì tiền lắm. Mà liền xuống là nó né liền, không có cách gì bắt được nó hết. Và nghe cái tiếng quýt gió đằng kia thì hóa ra là chủ của nó đi xem hay sao á. Quýt gió là nó co giò nó quay lại, nó chạy, nó phóng lên xe liền. Mấy anh chàng trước nhìn thấy chảy nước miếng mà không biết làm sao hết. Chó người ta chó có nghề. Thế rồi từ điều đó mình quy chiếu lại, người ta ném vòng vào cổ mình đó là mạ lị, sĩ vã, ác độc, những ngôn ngữ để xúc phạm mình. Mà người ta xúc phạm mình ở xa xa thôi, xúc phạm qua ông A. Ông A nói với bà B nói với chị C, một vòng tới mình là bao xa? Giống như người ta ném cái vòng rất trật chứ không có trúng đâu, ném ngay mình mới trúng, còn này họ ném xa xa mà. Thế mà khi mình nghe tới cái mình nổi xung thiên, thế thì người ta ném xa nhưng mà mình cố tình chạy tới đưa cổ vô để người ta giật. Có lạ. Chứ chi mà ngay lúc đó người ta sỉ mạ mình, nhục mạ mình, nặng nề với mình, mà mình nổi giận thì hợp lý, cũng tha cho được. Còn gọi là người có chút thông minh. Còn này không. Họ nói năm ba bữa trước, nó đi một vòng thị phi rồi nó tới mình là thời gian đã không còn là trực tiếp, không gian nó cũng rất là xa. Ấy vậy mà mình nở lòng tàn phá mình, nở lòng mình làm cho mình tràn ngập cái sự giận dữ. Thế thì các vị hình dung coi mình có phải vụng về không? Người ta ném trật, mình cũng sợ nó trật đi. Đưa cổ vô để buồn phiền chơi. Lạ. Thế cho nên cái điều đầu tiên nhận diện, thưa các vị, nó giống như một câu thần chú là anh nổi sân si phiền muộn khi người ta trêu chọc là anh không có trí tuệ rồi nghe. Đó là trường hợp thứ nhất. Thế nhưng mà mình loại trừ ra những cái ý như thế này. Trong đây cái câu là nếu ai không thể vui vẻ nhận lãnh những sự cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lồ thì không thể gọi là người có trí tuệ nhập đạo. Mình chia ra làm hai loại. Tức là cái điều đầu tiên mình phải quán chiếu những cái đối tượng trước. Đối tượng người ta ném vào mình những lời cay độc, ác ngôn, những lời mạ lị, xúc phạm. Mà cái từ bây giờ gọi là họ dùng những lời để họ chà đạp danh dự uy tín mình. Thì mình hãy nhận diện cái đối tượng kia. Thứ nhất là họ nói như thế là từ cái tâm ác độc cay cú, họ muốn nhận chìm mình, muốn hủy hoại mình. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là từ cái nguồn thiện tâm xây dựng và nuôi dưỡng mình, từ hai cái nguồn này thôi. Nếu mà từ cái ác tâm cay độc của người ta vung vãi vào mình để cho mình phiền muộn bất an. Và nếu các vị còn học một bài kinh ở trong kinh 42 chương thì cái điều này nó rất là rõ ràng thôi. Một hôm người ta đi theo Đức Thế Tôn, người ta chửi ra rã suốt một đoạn đường dài. Chửi hoài mà Cồ Đàm vẫn cứ tỉnh rụi, không có chuyện gì xảy ra hết. Họ mới tức, họ chận đầu, nói: "Này Cồ Đàm, ông có nghe tôi chửi không?" Thế Tôn nói: "Nghe chứ." Nói: "Thế tại sao ông không phản ứng?" Thế Tôn nói một câu rất nhẹ. Thế Tôn nói: "Ví dụ như ông mang quà cáp đến ông tặng cho người ta, mà người ta không nhận thì ông làm sao?" Ông nói cũng khá là ngu. Cho nên ông nói: "Người ta không nhận thì tôi bưng về." Thế Tôn nói: "Lời chửi mắng của ông đến với ta, ta không nhận thì của đó nó về ông." Cũng giống như thế. Thế thì trường hợp này, thưa các vị, mình nhận diện là nếu từ cái tâm ác độc cay cú của người, họ dè biểu, họ mắng chửi, họ mạ lị, họ dùng ác ngôn, họ chà đạp mình không nhận thì sao? Của về họ. Tự nhiên vậy thôi. Họ dùng bao nhiêu ngôn ngữ vô cùng trịch thượng, họ ném vào các vị để làm chi? Để làm chi? Để mình phiền não, để mình căm tức, để mình phẫn hận, để cho máu mình nó cuồn cuộn, nó đổ dòng, để cho mình chết, để cho mình bị tai biến mạch máu. Mà mình làm y như cái điều họ mong muốn thì cái điều vô cùng là vụng về. Rõ ràng anh trúng kế người ta, phải không? Người ta muốn như thế mà mình đưa đầu như thế là trúng kế rồi, là không thông minh rồi, chứ không có nói gì khác hết. Còn nếu người ta muốn như vậy mà mình không làm vậy, không mắc kế người ta, không mắc mưu người ta, thì mới gọi là người thông minh chứ. Muốn anh giận, cái anh đùng đùng anh giận, thế thì còn nghĩa lý chi? Người ta chửi anh, mạ lị anh là để anh giận. Thế là anh giận, thế thì rõ ràng là điều thứ nhất, anh quá ư là gọi là thấp cơ hơn người ta. Nói theo cái ngôn ngữ đánh lộn nhau là yếu thế hơn người ta, không có bản lĩnh bằng người ta, cho nên anh mới mắc mưu người ta. Nếu anh có bản lĩnh hơn thì không hề mắc mưu người ta. Điều thứ hai, không nhận món quà của họ thì món quà trả về họ, giống như lời trong kinh dạy. Còn mình nhận á, thế thì rõ ràng là người ta cười hả hê và sung sướng vô cùng. Chọc mình tức, mà mình tức thì họ thích chí lắm. Họ cảm thấy là ồ, bữa nay về ăn ngon rồi đây. Thế thì thưa các vị, hai trường hợp nó xảy ra, chúng ta nhìn về những cái ngôn ngữ ác độc của người ta mạ lị các vị nên quán chiếu hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất nó xảy ra nếu từ tâm cực kỳ độc ác của người ta, thì chuyện đó dễ giải quyết vô cùng. Một là không có nhận để cho cái món quà nó trở về họ. Thứ hai là hãy thông minh, đừng để mình mắc kế người ta, mắc mưu người ta. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có những ngôn ngữ từ thiện tâm xây dựng, dù lời đó nó có nặng nề, có xúc phạm, nhưng mà thưa các vị, nếu mình là người phục thiện, mình là người hướng tâm mình để thành tựu phẩm chất tu của mình, thì những lời đó vô cùng trân quý, vô cùng đáng để cho chúng ta lưu tâm và sửa đổi. Những lời quá nhẹ, mình không cảm thấy thức tỉnh, cho nên đôi khi cần những lời rất là mạnh. Và mình đừng nghĩ rằng Đức Thế Tôn chỉ thuần một lời vỗ về, ve vuốt, ngọt dịu luôn nghe. Đọc trong A Hàm thấy, có một lần, hai thầy tỳ kheo, đó là Ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, dẫn chúng về thăm Đức Thế Tôn sau Ngài ăn cư. 500 thầy tỳ kheo về, do vì về đã tối, thêm nữa là về tới nơi sau 3 tháng ăn cư, cho nên gặp huynh đệ thì tay bắt mặt mừng. Thế Tôn nghe ồn ào, Thế Tôn nói ra kêu cái người dẫn đầu đó vô đây cho ta. A Nan ra nói, ai là người dẫn tăng đoàn? Thế Tôn mời vô, Xá Lợi Phất vô. Thế Tôn nói, này, ông hãy dẫn cái nhóm ồn ào như vỡ chợ, giống như là cái nhóm buôn bán rỗi cá ở ngoài bờ biển á, dẫn đi chỗ khác, cấm không được quyền gặp Như Lai. Tức là cái nhóm họp chợ bán cá ở đó, hãy dẫn nhau đi chỗ khác, đuổi liền tức khắc ngay trong đêm. không được để tới ngày mai. Các vị hình dung coi, Đức Sakya Muni đâu phải là lúc nào cũng dỗ ngọt, phải không? Cần trừng trị đích đáng thì cũng dùng cái ngôn từ rất là nặng nề. Cái nhóm bán cá, tôi không biết là bán cá người ta la như thế nào, nhưng mà chừng như chắc cũng ồn ào lắm. Và đi liền tức khắc. Và các ông rất là hoan hỷ, thưa các vị, Ngài Xá Lợi Phất một quyền liên ra nói: Thế Tôn, rầy chúng ta, bây giờ chúng ta phải dẫn nhau đi liền trong đêm nay, và các thầy cùng với tôi kiếm một nơi chốn để cấm liều và an cư 3 tháng mùa mưa cho đàng hoàng. Nhất định rằng chúng ta phải tu tập để thành đạt được cái phẩm chất cao quý của một sa môn. Sau đó thì sẽ về thăm lại Thế Tôn. Thưa các vị, 3 tháng biệt mài hành trì, cuối cùng 500 vị tỳ kheo vỡ chợ đó, họ chứng được thánh quả A-la-hán. Họ về thăm Thế Tôn. Lần này về cũng vào buổi chiều, khá hơn chút. Về yên ắng tỉnh tại, 500 ông ngồi xếp bằng kiết già quanh hương thất của Thế Tôn, không nói một lời, im lặng như vậy. A Nan thấy rất là hoảng sợ, chạy vô bạch Thế Tôn: Có 500 thầy tỳ kheo đã bị Thế Tôn từng đuổi đi, hôm nay trở về đảnh lễ Thế Tôn. Thấy ông cụ nhà ta ngồi yên bất động, không nói không rằng hết. A Nan sốt gió, không biết làm sao. Chạy ra thấy 500 thầy tỳ kheo vẫn ngồi bất động ngoài trời. Ông chạy vào chạy ra lăn xăng như thoi cưỡi. Thế nhưng mà Thế Tôn vẫn ngồi yên bất động từ đầu hôm cho tới khuya. A Nan vô cùng là nôn nóng, bạch lần nữa, Thế Tôn vẫn yên lặng không nói. Rồi một lần thứ hai vào lúc canh ba, lần thứ ba vào lúc mặt trời rựng sáng, tức là qua một buổi chiều một đêm ngồi bất động vậy, để cho 500 thầy tỳ kheo vỡ chợ đó ngồi ngoài trời nguyên một đêm. Mình chuyến này thì không phải hành hạ nhau nữa, không phải rầy rà nữa. Thế rồi tới sáng Thế Tôn xả thiền, rồi A Nan mới vào bạch Thế Tôn: 500 thầy tỳ kheo từ xa về rất mong muốn được đảnh lễ Thế Tôn, họ ngồi chờ cả một đêm ngoài trời, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho các vị đấy vô đảnh lễ Thế Tôn. Thế Tôn cười nói: A Nan à, ông lăn xăng vừa phải thôi. Đó là tôi nói, không phải Thế Tôn nói. Kinh không có nói. Nhưng mình thêm vô. Thế Tôn nói: A Nan à, ông không biết đó thôi, chứ còn các thầy tỳ kheo đã hội kiến với ta, đã gặp ta, đã đảnh lễ ta rồi, không cần ông phải bận tâm như thế. A Nan nghe bạch Thế Tôn: Từ lúc các thầy về đây tới giờ Thế Tôn chưa xả thiền. Thế Tôn vừa xả thiền, thế mà làm sao nói rằng các thầy đã đảnh lễ, đã gặp Thế Tôn, đã thăm viếng Thế Tôn. Thế Tôn nói: Ta với các thầy cùng nhiếp tâm trong một trạng thái định, cho nên đã gặp nhau trong định rồi, ông có biết không? Thế thì mình phân biệt hai loại: tâm ác độc, không dính gì ta. Trừ phi ta ngu lắm thì ta mới để cho những cái lời mạ lị xúc phạm, ác ngữ phủ vào đời sống ta, rồi làm cho ta nổi phiền não, nổi sân si. Chứ nếu ta có chút thông minh của người tu thì không có vướng vào tình trạng này. Rồi cái phần thứ hai, thưa các vị, những ngôn ngữ dạy mà nó đầy từ bi, nuôi dưỡng, khích lệ, muốn làm hoàn thiện phẩm cách người tu chúng ta, thì ngôn ngữ đó dù là nặng, cỡ như Đức Thế Tôn xỉ vào mặt nó cái nhóm buôn bán cá, thì thưa các vị, đó là những lời Đức Thế Tôn muốn cho chúng ta thành tựu được phẩm chất, thành tựu được đạo hạnh. Thế thì thưa các vị, nếu người có trí tuệ thì quán chiếu những đối tượng, thế thì người đó không có tự mình dìm mình. Dù rằng lời thầy mình, dù rằng lời ác độc từ bên ngoài, thưa các vị, đều quy chiếu về tự thân để làm sinh khởi niệm lực tu thôi. Đó là trường hợp thứ nhất, mình quán chiếu đối tượng. Trường hợp thứ hai, đó là quán chiếu tự thân. Tự thân nếu anh có những cái vụng về, những cái sai lầm, những cái thiếu khuyết, nếu anh đủ tầm quý á, thì trước những lời nói nặng nề hoặc là những lời thị phi của người ta, anh phải củng cố lại phẩm chất tu, năng lực đời sống tu tập của anh. Thế thì không có chuyện phiền muộn dẫn tức phát sinh. Mặc chiếc áo tàm quý và người rất là tự trọng, thì thưa các vị, người ta nói mình nhìn lại mình coi sự việc đó như thế nào. Nếu có những cái khuyết phạm thì lỗi của mình, cho nên mình mới bị những lời xúc phạm như vậy, lời nặng nề như vậy. Cho nên không oán người, không trách trời, không có nỗi phiền não giận tức gì với bất cứ ai cả. Mọi lời nói của người, thưa các vị phải đem mình ra, phải nhận diện về mình để thấy là cái này lỗi tại ta chứ không phải lỗi tại người. Cho nên những điều này nói rất là đúng, rất là chính xác. Vô cùng tri ân, không có thù oán. Trường hợp thứ hai, mình thực sự rất là hoàn thiện, thế nhưng mà người ta vu khống mình, người ta nói điều này vô cùng sai lầm. Thế thì có dính gì đâu mà buồn phiền mà giận tức. Thật sự thì ta như mảnh vải trắng thì thách người có nói chi thì nói, không thể làm cho cái mảnh vải kia nó biến màu được. Thế thì không có cái chuyện giận tức buồn phiền gì xảy ra trong ta cả. Đó là các vị nhìn lại, các vị để nhận diện. Ý thứ nhất nó là như vậy. Ý thứ hai, dù rằng người ta nói đúng hay là nói sai không quan trọng, mà mình hãy quy chiếu tất cả những lời của người ta nói đều muốn giúp mình, đều muốn mình hoàn thiện, đều muốn mình càng ngày càng cao quý hơn, càng ngày càng thành tựu phẩm chất tu nhiều hơn. Thế thì mọi lời nói dù đúng hay không đúng gì cũng là lời nói của những người ơn đến với ta. Thưa các vị, khi các vị nhìn lại mình, quy chiếu về mình và định hướng cho những cái nghĩ suy của mình về cái hướng này, thì chắc chắn một điều là phiền não, bất an, giận tức không thể nào sinh khởi được. Đó là phần thứ hai, hãy nhận diện mình, hãy quán chiếu mình để thấy. Thế thì tự trong thâm tâm các vị dịu mát, an lành, tỉnh tại, rất là thanh lương, không có cái bực bội, buồn phiền, oán ghét. Và người nào họ giữ được một cái tâm thái nó vô cùng là phục thiện, luôn luôn biết nhận diện về mình để cải tạo mình, thì người đó chắc chắn là mọi lời phiền hà, trách cứ hoặc là mọi lời ác ngôn của người đến họ, họ không hề sinh phiền não, không hề giận tức, không hề đối kháng. Họ quy chiếu là họ, họ thấy chuyện này đúng thì họ sửa sai, mà chuyện không đúng thì không dính chi với họ để họ phiền não. Đó là ý thứ hai, chúng ta đi vào cái sự quán chiếu tự thân để loại trừ cái sự giận tức. Ý thứ ba, chúng ta nói đến cái năng lực của người có tu tập. Cái khác biệt của người có tu với người không tu đó, đó là với người có tu, mọi ngôn ngữ của trần thế đổ vào đời họ, họ đủ bình ổn, đủ trầm tĩnh, đủ tỉnh tại để lắng nghe, để nhận diện. Thế rồi người không tu thì thưa các vị, mọi thứ phiền muộn giữa trần đời này, mọi thứ bất trắc, mọi thứ thị phi, khi nó chảy đụng họ, khi nó chạm vào họ thì họ giãy nảy như đĩa phải vôi. Họ phản ứng nó giống như vậy đó. Cái sự khác biệt nó là như vậy. Và nếu các vị đọc ở trong Trung A Hàm thôi, có bài kinh thứ hai mươi mấy, bài kinh Sư Tử Hống, tìm đọc nha, mình ghi ra đây. Sư Tử Hống, bài kinh này khá hay ạ. Có ai đọc mà nhớ bài kinh này không? Trong bốn bộ A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Táp A Hàm, bộ Trung A Hàm tương đối hơi khó đọc, nhưng mà rất nhiều bài kinh hay. Và bộ kinh mà làm cho chúng ta đọc mà như lạc lối, không biết đường vào, nhưng mà tuyệt vời là do vì ngôn ngữ nó rất là gần với lời dạy Thế Tôn Nguyên Thủy, đó là bộ Táp A Hàm. Bộ kinh mà dài dòng đọc vô buồn ngủ nhất là Trường A Hàm. Và cái bộ kinh mà để giúp cho các vị có thể học được nhiều từ ngữ pháp số là Tăng Nhất A Hàm. Sư Tử Hống là chi? Là tiếng rống của một loài sư tử làm cho bao nhiêu thú rừng đều vỡ óc chết hết. Và bài kinh này nói đến ngài Xá Lợi Phất. Sau mùa ăn cư, Xá Lợi Phất bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn là sau mùa ăn cư rồi, con muốn đi vào nhân gian quá độ. Thế Tôn nói, ông nên biết phải thời, hãy đem chánh pháp Như Lai truyền đạt trong nhân thế, ban đầu lành, chính giữa lành và sau cũng lành. Người chưa được độ hãy làm cho được độ, người chưa chứng thánh quả hãy làm cho họ chứng thánh quả, và người chưa thành đạt niết bàn giúp cho họ đạt niết bàn. Tất nhiên là tôi nói nó không có giống nguyên văn lắm, các vị phải đọc lại. Và Xá Lợi Phất vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ Thế Tôn rồi xếp y xếp bát, một y một bát băng ngàn như cánh hạt bay giữa vùng trời mênh mông. Thế nhưng mà Mới chuẩn bị thôi thì đã có người lên kiện cáo. Có một ông thầy tỳ kheo kia lên nói bạch Thế Tôn, cái thầy Xá Lợi Phất á, không phải là đi vào nhân gian quá độ gì đâu, mà do vì sáng nay ông vừa quỷ nhục con, ông xúc phạm con, ông chà đạp con, ông nặng lời với con, rồi bây giờ ông trốn đi đó. Bạch Thế Tôn, Phật hỏi chứ có phải thật như vậy không? Nó giờ đúng, đúng như vậy. Xá Lợi Phất quỷ phạm con, chiết mạng con, làm xúc não con vô cùng buồn phiền, rồi bây giờ trốn đi. Thế Tôn kêu A Nan nói thầy hãy sai một thầy tỳ kheo ra mời thầy Xá Lợi Phất trở về, nói rằng có một thầy tỳ kheo thưa kiện thầy như vậy. Thế rồi Xá Lợi Phất chưa kịp đi là đã phải quay về quỳ trước Đức Thế Tôn. Thế Tôn gọi con có việc chi? Thế Tôn nói có một thầy tỳ kheo nói như thế như thế, ông có phải như vậy không? Ông có phải là xúc phạm người ta với người bạn đồng phạm hạnh của ông, làm cho người ta vô cùng phiền não, rồi ông trốn đi vào trong nhân gian, có phải vậy không? Xá Lợi Phất thưa, nói là bạch Đức Thế Tôn, con nhớ là từ ngày con xuất gia trong dòng chảy chánh pháp của Đức Thế Tôn, con miệt mài hành trì về niệm thân hành, con chưa hề xúc não một người nào cả. Và Thế Tôn hình dung giống như một kẻ thủ Đà La, tức là một thành phần vô cùng hạ tiện của xã hội Ấn Độ, bị người ta chặt hết hai tay. Hắn vô cùng xấu hổ, vô cùng khiêm tốn, vô cùng thấp thỏi, vô cùng kính sợ mọi người. Đối trước mặt mọi người, hắn luôn hết lòng khiêm cung, hết lòng cung kính, hết lòng sợ sệt, chưa hề dám tiếc mạng một ai, chưa hề dám nói một lời xúc phạm ai, cũng như con vậy, bạch Đức Thế Tôn. Thứ hai, bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con tuân theo lời dạy Đức Thế Tôn, con niệm thân hành, thì con như đất, tâm con tràn đầy cái sự khiêm hạ. Dù cho người ta chà đạp, người ta dẫm lên, người ta bôi bát, người ta đổ nước ô uế lên, người ta ném phân giải lên, đất cũng vui lòng gánh chịu, chưa hề phiền hà, chưa hề trách móc. Dù người ta đổ nước hoa lên, đất cũng chưa hề khen ngợi gì cả, lòng một mực vô cùng bình đẳng. Bạch Đức Thế Tôn, cái khả năng dung chứa của tâm con, khả năng nhẫn nhịn của tâm con, nó như đất vậy. Từ ngày con thực tập niệm thân hành thì chưa hề có một lời nào xúc phạm các vị đồng phạm hạnh. Thứ ba, bạch Thế Tôn, tâm con như nước, từ ngày con niệm thân hành và con đi theo con đường giáo pháp Đức Thế Tôn chỉ dạy thì lòng con như nước, cuốn trôi hết tất cả cáo bẩn rơm rác, tử thi hay là tất cả những cái thứ gì cực kỳ ô uế, người ta ném nước dòng sông thì dòng sông đều cuốn phăng đi, chảy trôi hết, chưa hề lưu lại cái chi cả. Tâm con cũng như thế, cuốn sạch tất cả và lòng tràn đầy sự khiêm hạ đối với các thầy tỳ kheo. Và thưa các vị, 7-8 ví dụ vậy rất là hay, quý vị nên lật ra đọc và học thuộc lòng từng cái. Sau đó thì thầy tỳ kheo kia mới phủ phục trước Đức Thế Tôn xin sám hối, và Thế Tôn nói ông hãy cho thầy tỳ kheo kia sám hối, bằng không thì đầu ông kia vỡ làm 7 mảnh, do gì xúc phạm một vị thánh tăng. Ngài Xá Lợi Phất nói con rất là hoan hỷ, cho thầy tỳ kheo kia sám hối. Mình đó mà thưa các vị, ai mà xúc phạm mình kiểu đó mà xin sám hối thì đừng có hòng. Từ bài kinh này cho chúng ta một cái nhìn thưa các vị, người có năng lực tu thực sự, họ an trú được trong niệm, ví dụ như các vị niệm hơi thở hay các vị niệm thân hành, thì mọi thứ phiền não giữa trần đời này không bám vào đời sống các vị được. Ưu tư phiền muộn trần lý khổ đau không có lý do gì đậu lại thân tâm các vị được cả. Đó là với người tu. Người xưa bảo là tăng hận bất cách túc, tức là ông tăng mà lỡ có giận ai thì không được giận quá một đêm. Mà một đêm đã nhiều rồi, ôm cái cục giận cả đêm thì các vị hình dung cũng tội nghiệp rồi đó chứ. Đúng ra thì không được giận quá 5 phút. 5 phút đủ để hành hạ anh và đủ để anh giác ngộ. Anh phải đào thải, anh phải loại trừ, anh phải dùng pháp môn thực tập hành trì để anh làm cho lòng anh nó dịu, nó yên, nó trống, nó vắng, nó tỉnh tại, nó an hòa, nó mát lại. Chứ không có lý do gì để cho cái ngọn lửa phiền não nó cháy rừng rực ở bên trong cả. Và các vị hòa thượng ngày xưa xử kiện hay lắm. Ví dụ như hai người mà lên mà thưa kiện vì cái chuyện lỗi phải của nhau á, thì ngài mỉm cười rất từ bi, ngài nói thôi mai thì lên thưa. Thế rồi mai mà tên nào mà khùng khùng mà lên thưa đó là chết, nằm xuống đi con. đây roi đây trị cho một trận. Tại vì cái lòng từ bi ông biểu thôi mai rồi hả lên đây thưa là thầy xử cho, có nghĩa là hãy về một quán chiếu mà loại trừ những cái phiền muộn trong anh đi. Nếu anh khôn chút thì trong một đêm anh phải loại trừ được cái giận của anh chứ. Còn một đêm mà không loại trừ được, cảm thấy mình đúng với kẻ kia sai, thì thưa các vị lên thưa là ăn đòn thôi, không có tránh được nào được hết. Đó là Hòa Thượng vô cùng từ bi đó. Chứ nếu gặp Hòa Thượng Phước Tỉnh thì vô cho mấy tấc tay liền tại chỗ. Ngu vừa vừa thôi chứ. Có chọc giận là quá khờ thưa các vị. Thế thì thưa các vị, người có tu mà cộng với trí tuệ thì người đó không có lý do gì mà phiền não và khổ đau mà tự đọa đài để hành hạ mình hết. Chỉ trừ người thiếu trí. Người có trí thì thưa các vị, họ tự biết chuyển hóa mọi cái mũi tên bên ngoài bắn vào họ thành bông hoa hết. Đức Thế Tôn ngày xưa cái thời chứng đạo cuối cùng trong lúc tọa thiền 49 ngày, Ngài đã làm điều này. Mọi thứ phiền não nghịch cảnh bên ngoài đến với Ngài, Ngài đều làm cho nó thành hoa sen hết. Thì chúng ta người có tu cũng vậy. Đó là ba nét chúng ta đi ngang qua để các vị thấy là cái năng lực của người có tu chuyển hóa được thì gọi đây là thành phần có trí đây. Ý thứ hai, cái năng lực của nhận thức này nó phá hoại thiện pháp thưa các vị. Bao nhiêu pháp lành mình tích cóp, chỉ cần một cơn giận thôi là nó đốt cháy sạch. Người xưa gọi là nhất sân di quả, năng thiêu vạn khoảnh công đức di sơn. Nhất sân di quả tức là một đốm lửa sân thôi, một cái que diêm lửa sân thôi, đốt sạch cả một rừng công đức mình tích cóp. Và điều này rất là dễ hiểu. Thứ nhất là nó phá hoại cái công trình tu tập và công trình làm đạo. Cái văn hóa người Việt chúng ta nó có nhiều cái rất là dở nghe. Thông thường mình họp nhau lại để làm ăn, cái lúc còn nghèo thì mình hòa thuận nhau rất dễ. Nhưng mà bắt đầu có của tiền rồi người ta chia tay ra rất là nhẹ nhàng. Khi chưa có danh thì người ta còn hợp đồng với nhau được, còn chung lưng đâu cật lại. Thế nhưng mà thấp thoáng ở phương xa có một chút danh gì nó vừa lộ lên thì có thể là sự chia rẽ phân hóa nó vừa có mặt trong cộng đồng người Việt. Lạ. Cái sự chia rẽ do danh nó đem tới. Và nếu nó cộng với một điều nữa là không có năng lực trí tuệ, thế thì thưa các vị, cái sự đổ vỡ nó sẽ to hơn, do vì cái khả năng của giận tức ganh tị nó sinh ra trong tâm thức của mỗi người chúng ta. Cho nên cái cộng đồng của người Việt thưa các vị, làm việc nhỏ thì hay, nhưng mà làm việc lớn thì coi chừng dễ đổ vỡ lắm. Nếu không khéo tu thì đi lanh quanh gặp con đường này thôi. Trong cái sinh hoạt làm ăn bên ngoài cũng thế. Rồi trong một tổ chức như tổ chức tôn giáo cũng vậy, không tránh được điều này. Chúng ta đều vướng phải cái tình trạng tâm thức vô cùng phân hóa, vô cùng chia rẽ. Và cái tệ hại thầm lặng nhất là bằng mặt mà không bằng lòng nghe. Cái văn hóa Mỹ á, nó mà bất đồng thuận với nhau, thưa các vị, nó cãi cho tới chết. Có thể đánh nhau cũng được. Thế nhưng mà khi bắt đầu làm việc với nhau rồi thì nó hợp tác với nhau rất rõ ràng. Nó coi cái việc chung là quan trọng. Định hướng cho việc chung là quan trọng. Còn chúng ta thì bên ngoài gật đầu hết á, cái gì cũng nghe hết. Nhưng mà trong lòng là chống đối. Nó lạ. Và cái này nó vô cùng khó chịu. Nó làm cho cái tập thể mình không lớn mạnh được. Và nó làm cho cái tổ chức mình không có cái lực dụng để có thể làm đạo được trên vùng đất này. Và nếu các vị có cái tâm thức đó thì các vị lấy đi. Nhất định là không bằng mặt nhưng mà bằng lòng mới hay. Hợp hội với nhau, ta có những cái ý kiến bất đồng thuận thì ta cãi cho ra lẽ. Thế rồi sau đó thì mình cười xò mọi cái, mình xí xóa hết. Mình định hướng là cái hướng đi phải cùng một hướng vậy để tiến. Thế thì tổ chức đã thành công. Còn tổ chức mình đa phần nói mất lòng nhau. Thôi trong những buổi họp không nói làm chi đâu, để đó. Rồi mới nói nhỏ nhỏ cho nhau nghe. Phân làm 5, làm 7 trong một cái tổ chức. Nó rất là khó để điều hành một cái tổ chức, để cho nó trưởng thành, để lớn mạnh, để đi về một hướng. Lạ. Cứ thầm thầm chống đối thôi. Anh cứ chống đối thẳng ra mặt đi. Không. Thầm thầm chống đối mà nó vô cùng khó chịu. Dường như cái chất văn hóa nó lâu đời trong tâm thức người Việt. Các vị hãy nhìn lại mình chứ đừng tin tôi nói. Hãy nhìn thử cái lòng mình. Nó có những lúc như thế thì biết rằng cái gốc gác ảnh hưởng văn hóa rất là nặng. Cho nên ta không lấy được cái này, ta không thể làm ăn thành công được trên cái vùng đất Tây Phương. Chắc như vậy. Cái cộng đồng người Việt hoặc cái tổ chức tu chúng ta nó nhỏ xíu à thưa các vị. Nó không có đủ lực để tồn tại được đâu. Giữa các vị và những cộng đồng Phật tử mà nếu có phải tranh chấp cái chi đó, thì các vị hãy đem hết cái ý kiến của mình ra để mổ xẻ. Rồi có một cái cộng thông nhất định thì qua mai nó mới tồn tại được. Đó là mở rộng hơn từ lĩnh vực Già Lam cho tới các cộng đồng Phật tử bên ngoài yểm trợ. Bằng không thì mình cứ cảm thấy bất mãn rồi dần dần cái mình rút lui, mình nó phó mặc cho chùa làm chi đó làm đủ rồi. Tôi chịu đựng tới đây là mỏi mệt lắm rồi. Và thưa các vị, các thất bại của chùa chiền trên đất Mỹ này đều như vậy cả. Và cái tội nghiệp đó là nhiều nơi nó xảy ra như thế này. Mình nói có lan man không vậy? Kệ nó ha. Thưa các vị, nhiều nơi cái tình trạng này nó xảy ra đó là những người Phật tử hằng tâm, hằng sản bằng tất cả tấm lòng gom lại xây dựng một cái Già Lam. Tức là những thành phần công thần của một tự viện á, đầu tiên họ bỏ mồ hôi nước mắt xây dựng một cái trung tâm tu học. Thế rồi cái trung tâm nó phát triển dần dần, càng ngày càng lớn. Rồi cái cách cư xử vụng về của các thầy, các cô trong cái trung tâm kia làm cho một số người Phật tử ban đầu gây dựng nên nền tảng đó, lần lần họ cảm thấy tủi thân, cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy càng ngày càng xa cách với chùa, cảm thấy chừng như là giữa mình với các thầy nó có một khoảng cách, cái sự cảm thông càng ngày nó càng đứt đi. Cái họ cứ thế mà lặng lặng ra đi dần 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 dần. Một lần đến rồi không bao giờ đến nữa. Cứ thế là rụng rơi dần. Và thưa các vị, cái tình trạng này xảy ra rất nhiều Già Lam trên đất Mỹ chứ không phải một. Cho nên cái yêu cầu chúng ta là có việc chi, ba mặt một lời, hãy không bằng mặt mà bằng lòng. Tức là anh có quyền trải lòng ra chia sẻ nói hết ý kiến của anh để xây dựng, để củng cố, để hình thành được một cái lý tưởng chung, thì mới mong duy trì được cái sinh hoạt và tổ chức của một Già Lam tự viện. Một Già Lam tự viện có mặt bền vững phát triển không phải do một số các thầy không. Từ quá khứ tới hôm nay đều như thế, đều có sự cộng thông của bốn chúng đệ tử Phật ạ. Thế thì các vị hình dung coi là mình nhìn ra được cái điều này để thấy có rất là nhiều điều tiêu cực trong tâm thức của tự thân của mỗi chúng ta. Cần phải khắc phục, cần phải loại trừ, cần phải tu tập, cần phải chuyển hóa. Đó là mình nói về cái lĩnh vực dấu ấn của văn hóa Việt Nam nó đè nặng cái tâm thức của chúng ta. Không khéo thì chúng ta cũng dễ bị cái tình trạng thất bại trên con đường tu. Thất bại thứ hai, đi vô cái này thưa các vị. Có khi một lời nói xúc phạm của giới cư sĩ hoặc một lời nói xúc phạm trong giới người tu chúng ta, nó tạo thành những cái ấn tượng nó vô cùng đắng cay giữa đôi bên, cái nó tạo thành cái một khoảng cách rất là lớn. Rồi dần dần nó có một cái hố chia cách, rồi đôi bên không đến được với nhau. Nó phá vỡ luôn cái công trình lòng đạo mà các bậc thầy cố công xây dựng. Đó là mình nói cái sự liên đới giữa mình với các cư sĩ. Nếu không khéo thì một lời tổn thương, một lời xúc phạm mà nếu chúng ta không biết cách để loại trừ, không biết cách để hóa giải, không biết cách để có thể xóa đi, thì nó gây nên cái tình trạng tổn thương lớn lao vô cùng trong cái công trình làm đạo, rồi trong cái công trình tu tập của các vị nữa. Kỳ thực hai điều này nó liên hệ với nhau. Cái công trình tu tập như thế nào thì nó hoàn thiện, hay là nó hình thành cái công trình làm đạo như thế ấy. Người ta tu ra làm sao thì người ta làm được Phật Pháp như thế ấy thôi à. Hai điều này nó không rời nhau được. Tùy vào bản chất tu của anh, tùy vào tâm thức của anh mà anh làm được Phật Pháp hay là không làm được Phật Pháp. Thế thì hai điều này nó liên hệ rất là rõ ràng đó. Cho nên thưa các vị, ý thứ hai mình xin thưa nơi đây là mọi thứ sân si từ tâm thức, từ hành động cho tới từ khẩu nghiệp của các vị, tức là cách nói năng của các vị, nó đều có công năng phá hoại thiện pháp, phá hoại công trình tu tập, phá hoại công trình làm đạo. Hãy cẩn trọng. Nó là cái mặt nổi nhất. Và trong ba phần sân tâm, sân khẩu, sân của thân, tức là thân khẩu ý, ba phần này thì các vị giận người ta có khi người ta không biết, và các vị cũng không có gan mà vung tay vung chân hay làm cái hành động chi thất thố mất lịch sự. Nhưng mà cái miệng của các vị là nó vô cùng quan trọng, tại vì nó là cái thành phần đứng giữa của tâm và thân. Ta không đánh ai được, nhưng mà ta có khả năng dùng cái miệng ta nói một lời để cho thiệt đau người kia, cho tổn thương người kia. Và cái điều này chúng ta sử dụng thường lắm. Mình không có khả năng cào vào mặt người ta, nhưng có khả năng nói một câu để người ta đau luôn nhiều ngày. Và miệng người ta có khi, thưa các vị, nó cay độc hơn cả dao chém á. Tại vì dao cắt vào hình hài nó còn có thể lành được, bình thường nó còn dấu sẹo. Thế nhưng mà lời của các vị đi vào tâm thức người ta, thưa, cái vết sẹo nó không lành và không cách gì lấy ra được cả. Tôi xúc phạm anh một câu nói, có khi anh ghi vào bộ nhớ anh cả một đời anh không quên. Thế cho nên ta phải cẩn trọng vô cùng. Từ ngôn ngữ chúng ta nó dễ đưa đến cái tình trạng thất bại, dễ đưa đến cái tình trạng thua thiệt, phá hoại công trình tu và công trình làm đạo của chúng ta. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai cụ thể hơn, nghĩa là nó đốt cháy các cái công trình. Một cái đốm lửa xanh thôi, nó mà sinh khởi nặng á thì nó hủy diệt anh, nhẹ nó hủy diệt người khác, mà ở mức trung á thì nó hủy diệt tất cả những công trình anh đã dày công kiến tạo. Đó là công trình văn hóa, vật thể, phi vật thể gì nó cũng hủy diệt được hết. Cái tổ chức mà to lớn cách mấy, thưa các vị,